thọ tương ưng. Kinh 465, Xúc Nhân. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ, Tôn giả La Hầu La đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thấy cái gì, để ở trong thân có thức này của con, và trong tất cả những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài, mà không có kết sử ngã, ngã sở, ngã mạng. Phật bảo La Hầu La, có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ. Ba thọ này do nhân gì, tập gì, sanh gì, chuyển gì? Có nghĩa là ba thọ này, xúc là nhân, là tập, là sanh, là chuyển. Do xúc nhân như thế này thế kia, sanh các thọ như thế này thế kia. Nếu xúc thế này thế kia diệt, thọ thế này thế kia cũng diệt, tỉnh chỉ, thanh lương, tịch tỉnh. Biết như vậy, thấy như vậy, thì để ở trong thân có thức này của con, và trong tất cả những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài, mà không có kết sử ngã, ngã sở, ngã mạng. Phật nói kinh này xong, Tôn giả La Hầu La nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 466, Kiếm Thích. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ Tôn giả La Hầu La đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thấy cái gì, để ở trong thân có thức này của con, và trong tất cả những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài, mà không có kết sử ngã, ngã sở, ngã mạng. Phật bảo Tôn giả A Nan, có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ. Quán sát lạc thọ mà tưởng là khổ, quán sát khổ thọ mà tưởng là kiếm đâm, quán sát không khổ, không lạc thọ mà tưởng là vô thường. Nếu tỳ kheo quán sát lạc thọ mà tưởng là khổ, quán sát khổ thọ mà tưởng là kiếm đâm, quán sát không khổ, không lạc thọ mà tưởng là vô thường, hoại diệt, đó gọi là chánh kiến. Sau đó Thế Tôn nói bài kệ: quán vui tưởng là khổ, khổ thọ như kiếm đâm, đối với không khổ vui, tu tưởng vô thường diệt, đó gọi là tỳ kheo, thành tựu được chánh kiến, đạo an vui tịch diệt, trụ nơi tối hậu biên, vĩnh viễn lìa phiền não, dẹp tan chúng quân ma. Phật nói kinh này xong, Tôn giả La Hầu La sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 467, Tam Thọ. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ Tôn giả La Hầu La đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thấy cái gì, để ở trong thân có thức này của con, và trong tất cả những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài, mà không có kết sử ngã, ngã sở, ngã mạng. Phật bảo Tôn giả La Hầu La, có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ. Khi quán sát lạc thọ, vì muốn dứt trừ tham sử đối với lạc thọ, nên ở nơi ta mà tu phạm hạnh. Vì muốn dứt trừ sân nhuế sử đối với khổ thọ, nên ở nơi ta mà tu phạm hạnh. Vì muốn dứt trừ ngu si sử đối với bất khổ bất lạc thọ, nên ở nơi ta mà tu phạm hạnh. Này La Hầu La, tỳ kheo đối với kết sử tham nơi lạc thọ đã dứt trừ đã biết. Đối với kết sử sân nhuế nơi khổ thọ đã dứt trừ đã biết. đối với kết sử si nơi bất khổ bất lạc thọ, đã dứt trừ đã biết. Đó gọi là tỳ kheo đã đoạn trừ ái dục, bứt các kết buộc, diệt kiêu mạn, đạt cứu cánh khổ biên. Sau đó Đức Thế Tôn nói bài kệ: khi cảm nhận lạc thọ thì không biết lạc thọ, bị tham sử sai khiến, không thấy đường xuất ly. Lúc cảm nhận khổ thọ thì không biết khổ thọ, bị sân nhuế sai sử, không thấy đường xuất ly. Thọ không vui không khổ, đấng chánh giác đã nói, nếu không khéo quán sát, quyết không qua bờ kia. Tỳ kheo cần tinh tấn, chánh tri không động chuyển, như tất cả thọ này, người trí thường hiểu biết. Người hiểu biết các thọ, hiện tại hết các lậu, người trí sáng mạng chung, không liệt vào danh số. Danh số đã dứt tuyệt, thường nhập niết bàn lạc. Phật nói kinh này xong, Tôn giả La Hầu La nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 468, Thâm hiểm. Tôi nghe như vậy: một thời, Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, nơi thành Dương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: biển lớn sâu hiểm, đó là cái sâu hiểm mà người ngu ở thế gian này thường nói, không phải là sâu hiểm được nói trong pháp luật của hiền thánh. Những gì mà thế gian nói về sự sâu hiểm thì đó chỉ là sự tích tụ số lượng nước nhiều mà thôi. Nếu các thọ phát sanh từ thân, các khổ bức bách, hoặc bị khốn quẫn, hoặc chết, đó mới gọi là nơi sâu hiểm vô cùng của biển lớn. Phàm phu ngu si không học, ở nơi các thọ phát sanh từ thân, các khổ bức bách, hoặc bị khốn quẫn, hoặc chết, sầu bi thán oán, khóc lóc kêu la, tâm loạn phát cuồng, mà trường kỳ chìm đắm, không chỗ dừng nghỉ. Đà văn thánh đệ tử, ở nơi các thọ phát sanh từ thân, các khổ bức bách, hoặc bị khốn quẫn, hoặc chết, sầu bi thán oán, khóc lóc kêu la, tâm loạn phát cuồng, mà không chìm đắm sanh tử, được chỗ dừng nghỉ. Sau đó Đức Thế Tôn nói bài kệ: thân sanh các khổ thọ, bức bách cho đến chết, sầu bi không chịu nổi, than khóc phát cuồng loạn, tâm tự sanh khốn quẫn, chiêu tập các khổ tăng, mãi chìm biển sanh tử, nào biết chỗ dừng nghỉ. Xả các thọ nơi thân, khổ não sanh từ thân, bức bách cho đến chết, không khởi tưởng buồn lo, không than khóc kêu gào, thường nhẫn thọ các khổ, tâm không sanh chướng ngại, chiêu tập các khổ tăng, không chìm đắm sanh tử, quyết được nơi an ổn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 469, Tiễn. Tôi nghe như vậy: một thời, Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: phàm phu ngu si không học sanh khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Đà văn thánh đệ tử cũng sanh khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Này các tỳ kheo, như vậy giữa phàm phu và thánh nhân có gì sai khác? Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là căn bản của Pháp, là con mắt của Pháp, là sở y của Pháp. Lành thay Thế Tôn, cúi xin nói đầy đủ, các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ thực hành. Phật bảo các tỳ kheo tiếp: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Này các tỳ kheo, phàm phu ngu si không học, vì thân xúc chạm sanh các thọ, tăng thêm các khổ đau, cho đến bị cướp mất mạng sống, sầu bi thán oán, khóc lóc kêu gào, tâm sanh cuồng loạn. Ngay lúc đó, hai thọ tăng trưởng là thân thọ và tâm thọ. Như có người thân bị trúng hai mũi tên độc, vô cùng đau đớn. Phàm phu ngu si không học lại cũng như vậy. Hai thọ tăng trưởng, thân thọ, tâm thọ vô cùng đau đớn, khổ sở. Vì sao? Vì phàm phu ngu si không học này không biết rõ, nên ở nơi ngũ dục mà phát sanh cảm xúc lạc thọ, lãnh thọ năm thứ dục lạc. Do lãnh thọ năm thứ dục lạc nên bị tham sử sai khiến. Vì xúc chạm cảm thọ khổ nên sanh sân nhuế. Vì nổi sân nhuế nên bị nhuế sử sai khiến. Nếu đối với sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, tai hại và xuất ly của hai thọ này mà không biết như thật, vì không biết như thật nên sanh cảm thọ không khổ không lạc, bị si sử sai khiến. Nó bị lạc thọ trói buộc, mãi không thể lìa. Bị khổ thọ trói buộc, trọn không thể lìa. Bị cảm thọ không khổ không lạc trói buộc, cuối cùng không thể lìa. Cái gì trói buộc? Bị tham nhuế si trói buộc. Bị sanh già bệnh chết, ưu bi não khổ trói buộc. Đa văn thánh đệ tử, thân xúc sanh khổ thọ, khổ lớn bức bách, cho đến cướp mất sanh mạng mà không khởi lo buồn, thán oán, khóc lóc kêu gào, loạn tâm phát cuồng. Ngay lúc đó chỉ sanh một thứ thọ, đó là thân thọ, chứ không sanh tâm thọ. Như người bị một mũi tên độc, không bị mũi tên độc thứ hai, ngay khi đó chỉ sanh có một cảm thọ, đó là thân thọ mà không sanh tâm thọ. Khi xúc chạm lạc thọ, không nhiễm dục lạc. Vì không nhiễm dục lạc nên đối với lạc thọ này tham sử không sai khiến. Khi xúc chạm khổ thọ, không sanh sân nhuế. Vì không sanh sân nhuế nên nhuế sử không thể sai khiến. Nếu đối với sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt tai hại, sự xuất ly của hai sử này mà biết như thật, vì biết như thật cảm thọ không khổ không lạc nên suy sử không thể sai khiến được. Đối với lạc thọ được giải thoát, không bị trói buộc, khổ thọ và không khổ không lạc thọ cũng được giải thoát, không bị trói buộc. Không bị cái gì trói buộc? Tham nhuế si không trói buộc, sanh già bệnh chết, ưu bi não khổ không trói buộc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: đa văn đối khổ vui, không phải không cảm giác. So với kẻ không học, người này thật xa khác. Thọ lạc không buông lung, gặp khổ không tăng sầu. Khổ vui thảy đều bỏ, không thuận cũng không trái. Tỳ kheo siêng phương tiện, chánh trí không khuynh động. Đối với các thọ này, trí tuệ thường biết rõ. Vì biết rõ các thọ, hiện tại sạch các lậu, thân chết không danh sốc, an trú đại niết bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 470. Hư không. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: như giữa hư không, gió lộng từ bốn phương thổi đến. Như gió có bụi bặm, gió không bụi bặm. Gió tỳ thấp bà, gió tỳ lam bà. Gió mỏng, gió dày, cho đến phong luân gió dậy. Gió cảm thọ trong thân cũng như vậy. Đủ các thứ thọ khởi lên như lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ. Đó là những cảm thọ lạc của thân, cảm thọ khổ của thân, cảm thọ không khổ không lạc của thân, cảm thọ lạc của tâm, cảm thọ khổ của tâm, cảm thọ không khổ không lạc của tâm. cảm thọ thực dị lạc, cảm thọ thực dị khổ, cảm thọ thực dị không khổ không lạc. Cảm lạc thọ phi thực dị, cảm thọ khổ phi thực dị, cảm thọ không khổ không lạc phi thực dị. Cảm thọ lạc do tham, cảm thọ khổ do tham, cảm thọ không khổ không vui do tham. Cảm thọ lạc xuất ly, cảm thọ khổ xuất ly, cảm thọ không khổ không lạc xuất ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: Như ở giữa hư không, các gió cuồng nổi dậy, gió đông tây nam bắc, bốn phương đều như vậy. Có bụi và không bụi, cho đến phong luân khởi, cũng vậy trong thân này, các thọ cũng dấy lên, hoặc lạc hoặc khổ thọ, và không khổ không lạc, vật dục phi vật dục, tham trước không tham trước. Tỳ kheo siêng phương tiện, chánh trí không lay động, đối với các thọ này, trí tuệ thường biết rõ. Vì biết rõ các thọ, hiện tại sạch các lậu, thân chết không danh sóc, an trụ bát niết bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 471. Khách xá. Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Như nhà khách có đủ hạng người đến ở, hoặc sát lỵ, bà la môn, gia chủ, cư sĩ, người nhà quê, thợ săn, người trì giới, người phạm giới, người tại gia, người xuất gia, tất cả đều trọ ở trong đó. Thân này cũng lại như vậy, đủ các thứ thọ sanh khởi, như khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, thân thọ lạc, thân thọ khổ, thân thọ không khổ không lạc, tâm thọ lạc, tâm thọ khổ, tâm thọ không khổ không lạc, cảm thọ thực dị lạc, cảm thọ thực dị khổ, cảm thọ thực dị không khổ không lạc, cảm thọ phi thực dị lạc, cảm thọ phi thực dị khổ, cảm thọ phi thực dị không khổ không lạc, cảm thọ lạc do tham trước, cảm thọ khổ do tham trước, cảm thọ không khổ không lạc do tham trước, cảm thọ lạc xuất ly, cảm thọ khổ xuất ly, cảm thọ không khổ không lạc xuất ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: Như ở trong nhà khách, đủ hạng người ở trọ, sát lợi bà la môn, gia chủ và cư sĩ, chiên đà la dân quê, người trì giới phạm giới, kẻ tại gia xuất gia. Nhiều hạng người như vậy, thân này cũng như vậy, các thứ cảm thọ sanh, hoặc vui hoặc khổ thọ, và không khổ không lạc. Thực dị phi thực dị, tham đắm không tham đắm. Tỳ kheo siêng phương tiện, chánh trí không lay động, đối với các thọ này, trí tuệ thường biết rõ. Vì biết rõ các thọ, hiện tại hết các lậu, thân chết không danh số, an trụ bát niết bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 472. Thiền. Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ có tỳ kheo một mình ở chỗ vắng, thiền tịnh tư duy. Thế Tôn nói ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ. Lại nói những gì thuộc về thọ thảy đều là khổ. Vậy điều này có nghĩa gì? Tỳ kheo này suy nghĩ như vậy rồi, sau khi từ thiền tịnh tỉnh giác, thầy đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con ở chỗ vắng, trong lúc thiền tịnh tư duy có nghĩ rằng Thế Tôn nói ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ. Lại nói những gì thuộc về thọ thảy đều là khổ. Vậy điều này có nghĩa gì? Phật bảo Tỳ Kheo: tại vì tất cả hành đều vô thường, tất cả hành là pháp biến đổi, nên nói những gì thuộc về thọ thảy đều là khổ. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: biết các hành vô thường đều là pháp biến dịch, nên nói thọ là khổ. Chánh giác biết điều này. Tỳ kheo siêng phương tiện, chánh trí không lay động, đối với tất cả thọ, trí tuệ thường biết rõ. Biết rõ tất cả thọ, hiện tại hết các lậu, thân chết không danh số, an trụ bát niết bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 473, chỉ tức. Tôi nghe như vậy: một thời, Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ Tôn giả A Nan ở một mình chỗ vắng, trong lúc thiền tịnh tư duy, suy nghĩ rằng: Thế Tôn nói ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ. Lại nói: những gì thuộc về thọ thảy đều là khổ. Vậy điều này có nghĩa gì? Suy nghĩ như vậy rồi, sau khi từ thiền tịnh tỉnh giác, A Nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, lúc con một mình ở chỗ vắng, thiền tịnh tư duy, suy nghĩ rằng, như lời Thế Tôn nói ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ. Lại nói, những gì thuộc về thọ thảy đều là khổ. Vậy điều này có nghĩa gì? Phật bảo A Nan: tại vì tất cả hành là vô thường, tất cả hành là pháp biến đổi, nên nói những gì thuộc về thọ đều là khổ. Lại nữa A Nan: tại vì các hành tuần tự tịch diệt, vì các hành tuần tự tỉnh chỉ, nên ta nói tất cả thọ đều là khổ. A Nan bạch Phật: Thế Tôn, vì các hành tuần tự tịch diệt mà nói là nghĩa thế nào? Phật bảo A Nan: khi nhập sơ thiền, ngôn ngữ tịch diệt; nhập nhị thiền thì tầm tứ tịch diệt; nhập tam thiền, tâm hỷ tịch diệt; nhập tứ thiền, hơi thở ra vào tịch diệt; nhập không vô biên xứ, sắc tưởng tịch diệt; nhập thức vô biên xứ thì tưởng không vô biên vắng lặng; nhập vô sở hữu nhập xứ, tưởng thức vô biên xứ tịch diệt; nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, tưởng vô sở hữu xứ tịch diệt; nhập tưởng thọ diệt, tưởng và thọ tịch diệt. Đó gọi là các hành dần dần vắng lặng. A Nan bạch Phật: Thế Tôn, vì các hành tuần tự tỉnh chỉ mà nói là nghĩa thế nào? Phật bảo A Nan: khi nhập sơ thiền, ngôn ngữ tỉnh chỉ; nhập nhị thiền thì tầm tứ tỉnh chỉ; nhập tam thiền, tâm hỷ tỉnh chỉ; nhập tứ thiền, hơi thở ra vào tỉnh chỉ; nhập không vô biên xứ, sắc tưởng tỉnh chỉ; nhập thức vô biên xứ thì tưởng không vô biên xứ tỉnh chỉ; nhập vô sở hữu nhập xứ, tưởng thức vô biên xứ tỉnh chỉ; nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, tưởng vô sở hữu xứ tỉnh chỉ; nhập tưởng thọ diệt, tưởng và thọ tỉnh chỉ. Đó gọi là các hành tuần tự tỉnh chỉ. A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, có phải đó gọi là các hành tuần tự tỉnh chỉ? Phật bảo A Nan: lại có sự tỉnh chỉ thù thắng, tỉnh chỉ kỳ đặc, tỉnh chỉ tối thượng, tỉnh chỉ vô thượng. Sự tỉnh chỉ như vậy đối với những sự tỉnh chỉ khác không gì hơn được. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì là tỉnh chỉ thù thắng, tỉnh chỉ kỳ đặc, tỉnh chỉ tối thượng, tỉnh chỉ vô thượng. Sự tỉnh chỉ như vậy, đối với những sự tỉnh chỉ khác, không gì hơn được. Phật bảo A Nan, đối với tham dục mà tâm ly nhiễm giải thoát, với sân nhuế mà tâm ly nhiễm giải thoát, đó gọi là tỉnh chỉ thù thắng, tỉnh chỉ kỳ đặc, tỉnh chỉ tối thượng, tỉnh chỉ vô thượng. Sự tỉnh chỉ như vậy, đối với những sự tỉnh chỉ khác, không gì hơn được. Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 474, Tiên trí. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Phật Tỳ Bà Thi khi chưa thành đạo, một mình ở chỗ thanh vắng, thiền tịnh tư duy, bằng quán sát thọ như vậy mà quán sát các thọ. Thế nào là thọ? Thế nào là sự tập khởi thọ? Thế nào là sự diệt tận của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự tai hại của thọ? Thế nào là sự xuất ly thọ? Như vậy quán sát có ba thọ: khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ. Khi xúc tập khởi thì thọ tập khởi, khi xúc diệt thì thọ diệt. Nếu đối với thọ mà hoan hỷ, tán thán, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa đến sự tập khởi của thọ. Nếu đối với thọ mà không hoan hỷ, tán thán, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ. Hỷ lạc do nhân duyên thọ mà sanh, đó gọi là vị ngọt của thọ. Cảm thọ là vô thường, là pháp biến dịch, đó gọi là sự tai hại của thọ. Đối với cảm thọ mà đoạn trừ dục tham, vượt qua dục tham, gọi đó là xuất ly thọ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Giống như Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Thấp Bà Phù, Phật Ca La Ca Tôn Đề, Phật Ca Na Ca Mâu Ni, Phật Ca Diếp và ta là Phật Thích Ca Văn, khi chưa thành Phật cũng lại tư duy quán sát các thọ như vậy. Kinh 475, Thiền Tư. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ có tỳ kheo một mình ở chỗ vắng vẻ, thiền tịnh tư duy, quán sát các thọ như vậy. Thế nào là thọ? Thế nào là sự tập khởi của thọ? Thế nào là sự diệt tận của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự tập khởi của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự tai hại của thọ? Thế nào là xuất ly thọ? Tỳ kheo này sau khi từ thiền tịnh tỉnh giác đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con một mình ở nơi chỗ vắng, thiền tịnh tư duy, quán sát các thọ. Thế nào là thọ? Thế nào là sự tập khởi của thọ? Thế nào là sự diệt tận của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự tập khởi của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ? Thế nào là vị ngọt của thọ vị? Thế nào là sự tai hại của thọ? Thế nào là xuất ly thọ? Phật bảo tỳ kheo: Có ba thọ, khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ. Khi xúc tập khởi thì thọ tập khởi, khi xúc diệt tận thì thọ diệt tận. Đối với thọ mà ham muốn, khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, Đó gọi là con đường đưa đến sự tập khởi của thọ. Đối với thọ mà không ham muốn, khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ. Hỷ lạc do nhân duyên thọ mà sanh, đó gọi là vị ngọt của thọ. Cảm thọ là vô thường, là pháp biến dịch, đó gọi là sự tai hại của thọ. Đối với cảm thọ mà đoạn trừ dục tham, vượt qua dục tham, gọi đó là xuất ly thọ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 476, A Nan sở vấn. Như kinh tỳ kheo hỏi ở trên, kinh này tôn giả A Nan cũng hỏi như vậy. Kinh 477, tỳ kheo. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà thành Dương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Thế nào là thọ? Thế nào là sự tập khởi của thọ? Thế nào là sự diệt tận của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự tập khởi của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ? Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, là sở y của pháp. Lành thay Thế Tôn, cúi xin nói đầy đủ. Các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ thực hành. Phật bảo các tỳ kheo: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Này các tỳ kheo, có ba thọ: khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Khi xúc tập khởi thì thọ tập khởi, khi xúc diệt tận thọ diệt tận. Đối với thọ mà ham muốn, khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa đến sự tập khởi của thọ. Đối với thọ mà không ham muốn, khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ. Hỷ lạc do nhân duyên thọ mà sanh, đó gọi là vị ngọt của thọ. Cảm thọ là vô thường, là pháp biến dịch, đó gọi là sự tai hại của thọ. Đối với cảm thọ mà đoạn trừ dục tham, vượt qua dục tham, gọi đó là xuất ly thọ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 478, giải thoát. Một thời, Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà thành Dương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nếu ta không biết như thật đối với các thọ, không biết như thật đối với sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường đưa đến sự tập khởi của thọ, con đường đưa đến sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, xuất ly thọ, thì ta ở giữa chư thiên, thế gian, ma phạm, sa môn, bà la môn và các chúng trời người không được giải thoát, xuất ly, thoát khỏi các điên đảo, cũng không phải chánh đẳng chánh giác. Vì ta biết như thật đối với các thọ, sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường đưa đến sự tập khởi của thọ, con đường đưa đến sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, xuất ly thọ. Nên ở giữa chư thiên, thế gian, ma phạm, sa môn, bà la môn và các chúng trời người, ta là bậc giải thoát, là bậc xuất ly, là bậc ra khỏi các điên đảo và đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.